Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Hà cùng với Trọng Nghĩa, Mai Vân, Trọng Thành và Anh Vũ. Xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Năm 20 tháng 6, 2019. Chủ tịch Trung Quốc công du Bắc Triều Tiên với trọng tâm là kinh tế và hạt nhân. Iran bắn hạ drone của Mỹ, căng thẳng trong vùng vịnh gia tăng. Liên hiệp châu Âu họp thượng đỉnh để dàn xếp về nhân sự. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Bắc Kinh là đối tác nặng ký giúp Bình Nhưỡng nối lại đàm phán với Hoa Kỳ về hạt nhân. Thưa quý thính giả, Chủ tịch Trung Quốc bắt đầu chuyến công du Bắc Triều Tiên trong hai ngày kể từ hôm nay. Ông và phu nhân đã được lãnh đạo Bắc Triều Tiên long trọng tiếp đón. Theo hãng tin Mỹ AP, thì một phái đoàn hùng hậu, các doanh nhân Trung Quốc tháp tùng ông Tập Cận Bình đến Bình Nhưỡng. Reuters thì nhấn mạnh, tại thủ đô Bắc Triều Tiên, Chủ tịch Trung Quốc tuyên bố ông mong muốn Bắc Triều Tiên và Hoa Kỳ nối lại đàm phán về hạt nhân. Còn theo hãng tin Pháp AFP, 4 giờ sau buổi làm việc đầu tiên giữa hai ông Kim Jong-un và Tập Cận Bình, báo chí Bắc Kinh chỉ đưa tin là Bắc Triều Tiên bắn 21 phát đại bác chào mừng sự kiện này. 10.000 người dân Bắc Triều Tiên được huy động tại sân bay để chào mừng ông Tập Cận Bình. Nhưng cho đến trưa nay, đài truyền hình nhà nước Trung Quốc vẫn chưa đăng tải hình ảnh chuyến viếng thăm lịch sử nói trên. Tân Hoa Xã thì đưa tin Chủ tịch Trung Quốc và lãnh đạo Bắc Triều Tiên đã bắt đầu một loạt các đối thoại nhưng không đi sâu vào chi tiết. Ông Tập Cận Bình là Chủ tịch Trung Quốc đầu tiên đến Bình Nhưỡng kể từ năm 2005. Chuyến viếng thăm lần này diễn ra trong bối cảnh Bắc Kinh đang đọ sức với Washington về thương mại, còn đàm phán Mỹ-Bắc Triều Tiên về hạt nhân thì rơi vào bế tắc. Theo giới phân tích, kinh tế và hạt nhân sẽ là trọng tâm các cuộc thảo luận giữa đôi bên. Câu hỏi đặt ra là lãnh đạo hai nước muốn gì vào thời điểm này? Từ Seoul, thông tín viên đài RFI Frédéric Ojardias trả lời.
Le président chinois vient à Pyongyang rappeler qu'il joue un rôle incontournable.
Chủ tịch Trung Quốc đến Bình Nhưỡng để nhắc nhở rằng ông là người đóng vai trò không thể bỏ qua trong bất kỳ giải pháp nào cho cuộc khủng hoảng Bắc Triều Tiên. Tập Cận Bình muốn cho thấy rõ uy lực cũng như ảnh hưởng của Trung Quốc đối với Bắc Triều Tiên. Điều đó sẽ giúp ông có thêm lợi thế khi đàm phán với Mỹ nhằm giải quyết cuộc chiến thương mại song phương. Ông Tập Cận Bình đã không chọn thời điểm công du Bình Nhưỡng một cách ngẫu nhiên. Vào tuần tới đây, Hội nghị Thượng đỉnh G20 sẽ mở ra tại Osaka, Nhật Bản, nơi ông sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump. Về phần mình, ông Kim Jong-un muốn phô trương liên minh với Trung Quốc để củng cố vị thế đàm phán của chính ông trong các cuộc đàm phán hạt nhân với Donald Trump. Lãnh đạo Bình Nhưỡng cũng cần hỗ trợ của Bắc Kinh để hạn chế các lệnh trừng phạt quốc tế. Tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Trung Quốc mới đây đã bác bỏ một yêu cầu của Mỹ muốn nghiêm cấm hoàn toàn việc chuyển giao dầu hỏa cho Bắc Triều Tiên. Bắc Kinh cũng có thể viện trợ thực phẩm cho Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, cho dù vậy, ảnh hưởng của Trung Quốc trên đồng minh Bắc Triều Tiên vẫn có giới hạn, và nhân chuyến công du này, khó có khả năng ông Tập Cận Bình đạt được những nhượng bộ lớn từ Kim Jong-un.
Frédéric Ojardias, Seoul, RFI.
Cùng với cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tuần tới đây sẽ ghé thăm Hàn Quốc, thì Seoul vào hôm qua đã lên tiếng thúc giục Bình Nhưỡng tham gia một thượng đỉnh liên triều trước chuyến thăm của ông Trump. Phát biểu tại diễn đàn của Atlantic Council tại Washington, đại diện Hàn Quốc Lee Do-hun đã kêu gọi Bắc Triều Tiên bật đèn xanh cho một hội nghị thượng đỉnh thứ tư giữa lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, nếu được, trước chuyến thăm Hàn Quốc của Tổng thống Mỹ.
Còn tại Việt Nam, chính quyền vừa thành lập một hội đồng khoa học trong đó có chuyên gia Nga để theo dõi việc bảo quản thi hài của cố lãnh đạo Việt Nam Hồ Chí Minh.
Theo hãng Reuters, hội đồng vừa được thành lập sẽ bắt đầu hoạt động kể từ tháng 7 tới đây, với nhiệm vụ được ghi trong quyết định thành lập là đề xuất phương hướng, kế hoạch hợp tác nghiên cứu và các giải pháp khoa học, kỹ thuật để giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ ngữ trong nguyên văn. Theo ghi nhận của Reuters, một số quốc gia trên thế giới, bao gồm Trung Quốc, Bắc Triều Tiên và Việt Nam, đã ướp xác lãnh đạo sáng lập của họ nhờ sự giúp đỡ của phòng thí nghiệm Lenin của Liên Xô trước đây, vốn đã cho bảo quản thi hài của ông Lenin tại một cái lăng ở Moscow ngay sau khi nhà lãnh đạo này qua đời vào năm 1924. Công việc gìn giữ thi hài của ông Hồ Chí Minh, theo Reuters, phải được thực hiện thường xuyên và rất tốn kém, đôi khi thi hài phải được ướp lại. Tuy nhiên, hãng tin Anh ghi nhận là bản quyết định chính thức không nói rõ về tình trạng hiện nay của thi hài của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Quan hệ Mỹ-Iran thêm căng thẳng, lực lượng vệ binh Hồi giáo Iran sáng nay thông báo là đã bắn rơi một vật thể bay drone của Mỹ thâm nhập không phận Iran cách không xa eo biển Ormuz trong vùng biển Oman. Một quan chức Hoa Kỳ xác nhận một chiếc drone của Hải quân Mỹ đã bị bắn hạ, thế nhưng thông tin mà đôi bên nói đến vật thể bay này lại khác nhau. Theo hãng tin Anh Reuters, phía Mỹ nói đến chiếc MQ-4C Triton, còn thông báo của Tehran cho biết là đã bắn rơi chiếc drone RQ-4 Global Hawk. Ngoài ra, đôi bên còn bất đồng về vị trí của chiếc drone đã bị bắn hạ. Mỹ khẳng định chiếc drone của mình không thâm nhập không phận Iran và đã bị bắn rơi trong vùng không phận quốc tế từ trong nguyên văn. Trong mọi trường hợp, căng thẳng tại vùng vịnh gia tăng, thông tín viên đài RFI Shavos Ghazi từ Tehran gửi về bài tường trình.
Thông báo công bố trên trang mạng của lực lượng vệ binh Hồi giáo Iran cho biết đã bắn hạ một chiếc máy bay không người lái loại Global Hawk của Hoa Kỳ trong khu vực tỉnh Hormuzgan, nhìn ra phía eo biển chiến lược Hormuz. Vật thể bay có chiều dài khoảng 40 mét, đây là một diễn tiến mới trong bối cảnh căng thẳng gia tăng từng ngày kể từ một tuần qua, sau vụ hai tàu chở dầu trong vùng biển Oman bị tấn công. Washington đã tố cáo Tehran là thủ phạm vụ tấn công xảy ra hôm thứ Năm tuần trước. Quân đội Mỹ cũng khẳng định là cùng ngày, Iran muốn bắn hạ một drone của Mỹ, nhưng kế hoạch không thành. Chính quyền Tehran luôn bác bỏ các cáo buộc nói trên của Washington. Có một điều chắc chắn là vụ vật thể bay của Hoa Kỳ bị bắn hạ sáng nay càng khiến quan hệ giữa Iran với Mỹ thêm căng thẳng. Washington vừa điều thêm 1.000 binh sĩ đến khu vực. Trước đó Hoa Kỳ đã triển khai máy bay ném bom B-52 và một tàu sân bay đến vùng vịnh. Qua việc bắn hạ drone của Mỹ, Tehran muốn chứng minh là về mặt quân sự, Iran có khả năng đương đầu với Hoa Kỳ.
Thổ Nhĩ Kỳ hoan nghênh kết luận của báo cáo viên Liên Hiệp Quốc về vụ nhà báo Ả Rập Xê Út Jamal Khashoggi bị sát hại. Ngày hôm qua, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc bà Agnes Kalama cho biết có đủ bằng chứng để mở điều tra về vụ ám sát này và bà yêu cầu cộng đồng quốc tế trừng phạt Riyadh, một trong những nhân vật chủ chốt theo báo cáo viên Liên Hiệp Quốc là Hoàng Thái tử Ben Salman. Nhà báo Khashoggi đã bị sát hại hôm 2 tháng 10 năm ngoái tại lãnh sự quán Ả Rập Xê Út ở Istanbul. Thông tín viên đài RFI Anne Anlauer tường thuật từ Istanbul.
La Turquie attendait ce rapport des Nations Unies avec plus d'impatience qu'aucun autre pays. Dès la confirmation.
Thổ Nhĩ Kỳ nôn nóng chờ đợi báo cáo này hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Ngay từ lúc tin cái chết của Jamal Khashoggi tại lãnh sự quán Ả Rập Xê Út ở Istanbul được xác nhận, thì lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ đã dốc sức để sự vụ có tiếng vang, cổ vũ cho một cuộc điều tra quốc tế. Đây cũng là điều mà báo cáo của Liên Hiệp Quốc đề xuất, khiến Thổ Nhĩ Kỳ đã rất hài lòng. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ trên Twitter đã phản ứng ngay, cho rằng chúng tôi ủng hộ mạnh mẽ đề xuất của báo cáo viên để làm sáng tỏ vụ ám sát Khashoggi và để buộc những kẻ chịu trách nhiệm phải trả lời về hành động của họ. Báo cáo viên Liên Hiệp Quốc đề nghị mở điều tra hình sự quốc tế về trách nhiệm của các nhân viên, lãnh đạo cao cấp Ả Rập Xê Út, kể cả Thái tử. Đây là điều mà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ từng đòi hỏi. Ankara đã tố cáo công khai Thái tử Mohammed bin Salman đã ra lệnh ám sát Khashoggi. Ankara giờ đây cho là báo cáo của Liên Hiệp Quốc xác nhận là Thổ Nhĩ Kỳ có lý. Từ nhiều tháng qua, thì nước này luôn tố cáo phương Tây, đặc biệt là Hoa Kỳ, nhẹ tay với Ả Rập Xê Út để bảo vệ quyền lợi kinh tế.
Anh Istanbul, RFI.
Liên hiệp châu Âu họp thượng đỉnh để chọn lãnh đạo, cuộc họp mở ra trong hai ngày kể từ hôm nay tại Bruxelles, chương trình nghị sự rất rộng, bao gồm từ khí hậu cho đến hồ sơ Brexit. Tuy nhiên, quan trọng nhất là việc chọn ra lãnh đạo mới cho các định chế của châu Âu. Như vậy là ba tuần lễ sau cuộc bầu cử nghị viện châu Âu, các bên vẫn chưa tìm ra đồng thuận để chỉ định người đứng đầu Ủy ban châu Âu, đứng đầu Hội đồng châu Âu và ngành ngoại giao của Liên Âu. Không một ai chờ đợi là Liên hiệp châu Âu sẽ nhất trí được sau hai ngày họp lần này. Từ Bruxelles, thông tín viên đài RFI Pierre Benazet giải thích.
Dans le jeu de billard à trois bandes auquel se livrent les 28 pour choisir les futurs dirigeants.
Trong trò chơi cân nhắc mà 28 nước đang tiến hành để chọn ra lãnh đạo tương lai cho các định chế châu Âu, có một gương mặt nổi bật là ông Manfred Weber, người Đức ở vùng Béc, 47 tuổi, chủ tịch nhóm nghị sĩ bảo thủ ở Nghị viện châu Âu, người đã đóng vai trò đầu đàn của phe bảo thủ trong cuộc bầu cử vừa qua. Tuy nhiên, ông Weber không được Pháp cũng như nhiều nước khác ủng hộ vì bị cho là ông thiếu uy thế chính trị để gánh vác vai trò hàng đầu trong các định chế của Liên hiệp châu Âu. Từ mấy thập niên nay, các nguyên thủ nhà nước và các thủ tướng chính phủ của các quốc gia châu Âu đều luôn luôn chọn những người trong hàng ngũ của mình để cử làm chủ tịch Ủy ban châu Âu. Theo họ, chỉ có một cựu thủ tướng mới có thể nói chuyện ngang hàng với các lãnh đạo châu Âu và có thế mới làm được việc. Thế nhưng, quan điểm vừa kể lại đối nghịch với lập trường của Đức và một số nước khác khẳng định cho rằng sẽ phi dân chủ khi không chọn người đứng đầu một đảng đã về đầu trong cuộc bầu cử nghị viện, cho dù đảng này đã mất uy phong. Chính bất đồng ý kiến nghiêm trọng nói trên đã khiến cho việc đề cử kéo dài tạo nên cơ may cho những ứng cử viên khác như bà Margaret Vestager thuộc cánh tự do hay Frank Timmermans thuộc cánh tả Anh hoặc là Ủy viên châu Âu mãn nhiệm người Pháp Michel Barnier.
Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
Về thời sự nước Pháp, cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy sẽ phải ra tòa vì tội hối lộ và hối mại quyền thế, thời điểm của phiên tòa chưa được ấn định.
Trong phiên xét xử ngày 18 tháng 6 vừa qua, Tòa phá án Pháp đã bác bỏ những kháng cáo cuối cùng của cựu Tổng thống Sarkozy cùng với người bạn luật sư Herzog của ông và cựu thẩm phán cấp cao Gilbert Azibert. Phán quyết của Tòa phá án như vậy đã mở đường cho việc đưa cựu Tổng thống Pháp ra tòa tử hình để xét xử về tội tham nhũng và hối mại quyền thuế trong vụ án được mệnh danh là vụ nghe lén. Ông Sarkozy bị truy tố về tội hối lộ một thẩm phán cao cấp ở tòa phá án. Sự vụ bị phát giác nhờ việc điện thoại của cựu Tổng thống bị ngành tư pháp nghe lén. Trong vụ này, ông Sarkozy bị tình nghi là đã tìm cách nhờ luật sư của ông tìm kiếm những thông tin bí mật về quyết định của tòa phá án liên quan đến ông. Cựu Tổng thống Pháp sẽ bị xét xử dựa trên những chứng cứ được ghi lại từ việc nghe lén các cuộc điện đàm giữa ông và luật sư Herzog. Xin nhắc lại, tư pháp nước Pháp từ năm 2014 đã bắt đầu điều tra về một khoản tài trợ bất hợp pháp trong chiến dịch tranh cử của Tổng thống Sarkozy năm 2007. Ông bị nghi ngờ nhận tiền của cố lãnh đạo Libya Gaddafi. Các nhân viên điều tra đã theo dõi các cuộc điện đàm giữa ông Sarkozy cùng luật sư Herzog và phát hiện ra một mối quan hệ chặt chẽ với thẩm phán Azibert, người đã tiết lộ nhiều thông tin bí mật của tòa phá án về diễn tiến cuộc điều tra nhắm vào vụ tiền tài trợ từ Libya. Ông Azibert bị nghi là đã cung cấp thông tin với hy vọng có được sự ủng hộ của Tổng thống Sarkozy trong cuộc tranh giành một chức vụ quan trọng ở Monaco.
Washington đòi trừng phạt New Delhi vì ép các công ty nước ngoài lưu trữ dữ liệu tại Ấn Độ.
Theo hãng tin Anh Reuters, biện pháp trừng phạt là việc siết chặt khả năng cấp visa lao động H-1B cho người Ấn. Sau khi thông tin này được tiết lộ, Ngoại trưởng Ấn Độ vào hôm nay xác định rằng New Delhi đang đàm phán với Mỹ về vấn đề visa đó, nhưng ông khẳng định là không hề nghe Mỹ chính thức nói đến việc hạn chế thị thực đó đối với người Ấn Độ. Chương trình visa H-1B cho phép lao động có tay nghề cao đến Mỹ làm việc. Ấn Độ là nước nhận visa lao động H-1B nhiều nhất. Phần lớn người xin cấp visa này đến từ những công ty công nghệ lớn của quốc gia Nam Á. Trong bản điều tra công bố hôm qua, Reuters đã dẫn các nguồn thạo tin trong vấn đề visa này cho biết động thái của Washington nhằm đáp trả các quy định cứng rắn về lưu trữ dữ liệu mà Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ bắt đầu áp dụng từ năm 2018. Ngân hàng này muốn các công ty thanh toán nước ngoài lưu trữ dữ liệu ở Ấn Độ để đảm bảo khả năng giám sát của họ không bị bất kỳ cản trở nào.
Sau đây là các phần tin bổ sung.
Seoul vào hôm qua thông báo gửi nhanh chóng 50.000 tấn gạo đến Bắc Triều Tiên thông qua chương trình lương thực thế giới PAM. Đây là lần đầu tiên từ năm 2010 mà Seoul giúp lương thực cho láng giềng phương Bắc.
Cựu giám đốc Interpol, ông Mạnh Hoành Vĩ nhận tội hối lộ trong phiên xử tại Thiên Tân hôm nay. Cựu lãnh đạo Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế Mạnh Hoành Vĩ nhận tội là đã cầm 1,86 triệu euro tiền đút lót. Một nguồn tin từ Tòa án Thiên Tân tiết lộ trên tin này trên mạng và cho biết là bản án dành cho ông Mạnh sẽ được tuyên vào một ngày sắp tới. Ông Mạnh Hoành Vĩ đã đột ngột mất tích hồi tháng 9 năm ngoái.
Tại Anh Quốc, cựu Ngoại trưởng Boris Johnson vững vàng trong cuộc chạy đua giành ghế thủ tướng. Trong vòng bỏ phiếu hôm qua của đảng bảo thủ, ông lại giành thêm 17 phiếu, đưa tổng cộng số phiếu của ông lên thành 143 trên 313. Người về nhì vẫn là đương kim Ngoại trưởng Jeremy Hunt.
Tổng thống Putin nhìn nhận đời sống khó khăn của người dân Nga. Phát biểu trên đài truyền hình hôm nay, ông cho biết lương thấp, đời sống đắt đỏ, nhiều người dân Nga phải đối mặt với cuộc sống hàng ngày.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Bắc Kinh là đối tác nặng ký giúp Bình Nhưỡng nối lại đàm phán với Hoa Kỳ về hạt nhân. Sau Seoul đến lượt Bắc Kinh trở thành trung gian để Bình Nhưỡng nói chuyện với Washington, theo giới phân tích, trong nhãn quan của chính quyền Kim Jong-un, tiếng nói của ông Tập Cận Bình với Donald Trump sẽ có trọng lượng hơn so với những nỗ lực của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Về mặt chính thức, ông Tập Cận Bình đến Bình Nhưỡng lần này là để đáp lễ Kim Jong-un đã 4 lần sang Bắc Kinh trong 15 tháng vừa qua. Đây là một chuyến công du mang nặng tính biểu tượng. Lần gần đây nhất một nguyên thủ Trung Quốc đến Bình Nhưỡng là hồi năm 2005. Khi đó, thân phụ của ông Kim Jong-un là Kim Jong-il cũng đã dành cho ông Hồ Cẩm Đào những nghi lễ trang trọng nhất. Vào lúc đó thì Bắc Kinh là một trong những quốc gia còn khép kín nhất hành tinh. Giờ đây, đất nước Đông Bắc Á này là một trong những địa điểm du lịch được người Trung Quốc ưa chuộng. Và khác với thời đại của hai thế hệ lãnh đạo trước là Kim Nhật Thành và Kim Jong-il, đương kim Chủ tịch Bắc Triều Tiên đã hai lần bắt tay Tổng thống Mỹ sau hàng loạt những vụ thử tên lửa và vũ khí hạt nhân. Về phía Bắc Kinh, từ khi lên cầm quyền năm 2012, ông Tập Cận Bình liên tục củng cố địa vị. Trung Quốc dưới năm tháng của Tập Cận Bình đã khẳng định là một siêu cường trên thế giới, cạnh tranh quyết liệt với Mỹ về kinh tế, ngoại giao và cả về quân sự. Lần này, nguyên thủ Trung Quốc dẫn đầu một phái đoàn hùng hậu các doanh nhân đến Bình Nhưỡng. Hơn thế nữa, ông Tập Cận Bình là lãnh đạo quốc tế đón tiếp Kim Jong-un nhiều nhất kể từ khi ông này lên kế nghiệp cha cuối năm 2011. Nhìn từ phía Bắc Triều Tiên, trong 9 năm qua, Kim Jong-un đã 3 lần bắt tay Tổng thống Hàn Quốc, 2 lần họp thượng đỉnh với nguyên thủ Hoa Kỳ Donald Trump thăm Hà Nội và gặp các lãnh đạo cao cấp nhất của Việt Nam. Nếu tính luôn cả chuyến công du Bình Nhưỡng lần này của ông Tập Cận Bình, thì đây là lần thứ 5 mà lãnh đạo Bắc Triều Tiên và Trung Quốc gặp nhau. Các hoạt động đối ngoại kể trên của Kim Jong-un được giới quan sát đánh giá là rất quan trọng và thể hiện sự năng động cũng như là tinh tế trong chính sách ngoại giao của Bình Nhưỡng, kể từ khi chuyển hướng, ngừng khiêu khích cộng đồng quốc tế để chuẩn bị đàm phán với Hoa Kỳ, chính quyền Bình Nhưỡng đã xích lại gần với Seoul bởi Hàn Quốc vừa là đồng minh thân cận của Mỹ tại Đông Bắc Á, vừa là nước láng giềng anh em với Bắc Triều Tiên. Nhưng vài tuần lễ trước khi đến Singapore để bắt tay Donald Trump, ông Kim Jong-un và phu nhân đã đáp chuyến tàu hỏa từ Bình Nhưỡng đến thẳng Bắc Kinh. Chế độ Kim Jong-un từ tháng 4 2018 đã liên tục thúc đẩy quan hệ liên triều cởi mở với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, nhưng không bao giờ lơ là với Bắc Kinh, kể cả sau thất bại tại Thượng đỉnh Hà Nội hồi tháng 2 vừa qua. Điều này khiến các nhà quan sát khẳng định rằng, trong đàm phán Mỹ-Bắc Triều Tiên về hạt nhân, Bắc Kinh là kênh đối thoại ưu tiên của chính quyền Kim Jong-un. Bởi ông Tập Cận Bình có nhiều lá chủ bài hơn là Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Thứ nhất, về chiến lược và kinh tế, từ giữa thế kỷ 20, Bắc Kinh luôn là điểm tựa an toàn cho gia đình họ Kim. Thứ hai, là trong cương vị thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, thì Trung Quốc có quyền phủ quyết lệnh trừng phạt của Mỹ nhắm vào chế độ Kim Jong-un và lợi ích kinh tế của Trung Quốc đối với nước láng giềng này lại không nhỏ. Điểm thứ ba là ông Tập Cận Bình có nhiều lá chủ bài để thuyết phục Tổng thống Trump ở Nhà Trắng. Donald Trump vừa khởi động chiến dịch tranh cử Tổng thống thêm một nhiệm kỳ thứ hai, nên cũng cần lấy điểm với cử tri Mỹ. Khi cả hai, ông Trump và Tập, cùng muốn nhanh chóng khép lại cuộc chiến thương mại, thì rõ ràng là Bắc Kinh mới chính là chìa khóa giúp Bình Nhưỡng nhanh chóng đạt được mục tiêu mong muốn. Không biết có là một sự tình cờ hay không mà vào sáng nay, đặc sứ Mỹ về Bắc Triều Tiên Stephen Biegun tuyên bố rằng để tháo gỡ bế tắc về hạt nhân thì cả Bắc Triều Tiên lẫn Washington cùng cần có thái độ uyển chuyển. Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trong giây lát, phần 2 hôm nay sẽ mở ra với một điểm báo do anh Vũ phụ trách. Tiếp theo đó là tạp chí Tiêu Điểm nói về chủ đề Hồng Kông, luật dẫn độ dẫn Bắc Kinh vào ngõ hẹp. Tú Anh trình bày với phần phân tích của giáo sư Jean-François Huchet, Đại học Inanco Paris. Sau cùng, mời quý thính giả nghe lại tạp chí xã hội của RFI Việt ngữ nói về ông sứ giả của nghệ thuật ẩm thực giữa vùng Anzac và Thái Lan, nhà đầu bếp Chak Chai Kang Lung. Nhưng ngay sau đây, theo dòng thời sự, Trọng Thành trình bày về câu hỏi liệu Bắc Kinh có đang bóp nghẹt hệ thống bầu cử ở Hồng Kông như thế nào?
Phong trào chống sự lột dẫn độ sang Trung Quốc tại Hồng Kông vào tháng 6 năm 2019 buộc chính quyền đặc khu và Bắc Kinh lùi bước. Dự luật bị đình lại, phong trào dân chủ Hồng Kông giành một thắng lợi hiếm hoi. Tuy nhiên, nhiều nhà quan sát cảnh báo, Bắc Kinh chỉ tạm thời nhân nhượng. Về dài hạn, Trung Quốc đang thực thi kế hoạch bóp nghẹt từ từ hệ thống bầu cử tại cựu thuộc địa Anh Quốc, vốn mang nhiều chất dân chủ. RFI giới thiệu nhận định của nhà bình luận chính trị Hồng Kông Tăng Phổ, đăng tải trên mạng Asialist. Điểm gì đáng chú ý trong bài viết của nhà bình luận Hồng Kông?
Nhà bình luận Tăng Phổ trong bài Trung Quốc hủy hoại dần dần, hệ thống bầu cử Hồng Kông như thế nào, trước hết nhấn mạnh đến sự thao túng của chính quyền Trung Quốc đối với việc bầu cử lãnh đạo đặc khu hành chính và Hội đồng lập pháp Hồng Kông. Trước hết là vấn đề lãnh đạo đặc khu Hồng Kông. Kể từ khi Anh Quốc trao trả Hồng Kông cho Trung Quốc, người đứng đầu đặc khu này được bầu 5 năm một lần, cử tri Hồng Kông không có quyền bầu cử trực tiếp lãnh đạo Hồng Kông. Người đảm nhiệm chức vụ này là do một ủy ban bầu cử có tên là tuyển cử ủy hội viên quyết định. Theo lịch trình mà luật cơ bản của Hồng Kông vạch ra, đặc khu này sẽ phải trở thành một nền dân chủ thực thụ, có nghĩa là lãnh đạo đặc khu phải được bầu lên thông qua con đường phổ thông đầu phiếu. Tuy nhiên, hy vọng Hồng Kông đi đến một nền dân chủ thực sự đã bị bóp nghẹt. Ngày 31 tháng 8 năm 2014, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc đã dội gáo nước lạnh và niềm hy vọng le lói của cử tri Hồng Kông khi chính thức thông báo thể thức siết chặt việc bầu lãnh đạo đặc khu mới kể từ năm 2017. Một ủy ban gồm 1.200 thành viên, tức tuyển cử ủy viên hội với đa số thành phần do Bắc Kinh kiểm soát, có trách nhiệm chọn ra từ 2 đến 3 ứng cử viên chính thức, tranh cử chức đứng đầu đặc khu để sau đó đưa ra cho cử tri bỏ phiếu. Theo quy định từ Bắc Kinh, thì như vậy tất cả các đảng phái chính trị tại Hồng Kông hay cử tri Hồng Kông, dù với số lượng bao nhiêu, đều không có quyền trực tiếp cử người ra tranh chức lãnh đạo. Quyết định của Quốc hội Trung Quốc đã gây ra một làn sóng phản kháng chưa từng có với phong trào bất tuân dân sự mang tên Cách mạng Dù Vàng kéo dài hơn 2 tháng. Tuy nhiên, phong trào đã không khiến Bắc Kinh đổi ý. Lãnh đạo Hồng Kông như vậy vẫn tiếp tục được bầu lên theo thể thức bất công lâu nay.
Về việc chính quyền Trung Quốc thao túng quy chế bầu cử nghị viện, cụ thể ra sao?
Bên cạnh quy chế bầu lãnh đạo đặc khu, nhà bình luận chính trị Tăng Phổ chỉ trích cơ chế bầu cử nghị viện Hồng Kông hiện hành. Nghị viện Hồng Kông với 70 nghị sĩ được chia thành hai khối, khối 35 dân biểu do cử tri 5 quận của Hồng Kông bầu lên trực tiếp và khối 35 nghị sĩ khác. Trong khối 35 nghị sĩ thứ hai này, có 30 người được đại diện của khoảng 30 nhóm ngành nghề và 5 người còn lại do 400 thành viên các hội đồng địa phương bầu chọn. các lực lượng chính trị dân chủ Hồng Kông nhìn chung được sự ủng hộ của khoảng từ 55 đến 60% cử tri của đặc khu. Nhưng việc thiết kế quy chế bầu cử theo kiểu này đã khiến Bắc Kinh gần như thao túng được toàn bộ các quyết định quan trọng. Việc thiết kế hệ thống nghị viện theo hai nhóm đã tạo một rào cản khó vượt qua, bởi một đề xuất lên nghị viện chỉ được thông qua nếu được thông qua với đa số phiếu trong cả hai nhóm nghị sĩ, mà chính quyền Trung Quốc lại đã có được sự ủng hộ của khoảng 2/3 trong số đại diện các nhóm ngành nghề. Viễn cảnh cải cách hướng đến cử tri bầu trực tiếp toàn bộ 70 nghị sĩ Hội đồng lập pháp Hồng Kông trở nên bất khả thi sau quyết định của Quốc hội Trung Quốc chỉ chấp nhận thể thức dân chủ nói trên một khi thể thức bầu lãnh đạo đặc khu theo quy định mới được thông qua. Mà theo thể thức mới thì có nghĩa là người dân Hồng Kông chỉ được phép lựa chọn người lãnh đạo trong số các ứng cử viên đã được Bắc Kinh phê chuẩn.
Chính quyền Bắc Kinh gây chia rẽ giới dân chủ Hồng Kông như thế nào?
Theo nhà bình luận chính trị Tăng Phổ thì quy chế bầu cử nghị viện đối với 35 dân biểu cử tri bầu trực tiếp tại các đơn vị địa lý hành chính nhìn chung đã khuyến khích nhiều ứng cử viên quyết định lập ra các đảng phái chính trị mới. Đây là một trong những nhân tố chính dẫn đến sự nở rộ của các đảng phái dân chủ ở Hồng Kông trong thập niên vừa qua. Để thể hiện sự khác biệt với các đảng phái truyền thống, họ phải tỏ ra sáng tạo thậm chí cực đoan hơn. Các đảng phái chính trị mới cũng mở rộng cửa cho người dân tham gia. Đây chính là một cơ hội khiến Bắc Kinh thao túng một số đảng phái mới để thực hiện chính sách chia để trị. Một trong các biện pháp chủ yếu của chính quyền Trung Quốc là đưa người vào một số đảng phái mới và sử dụng các tổ chức này để gieo rắc tư tưởng cực đoan mị dân nhằm gây chia rẽ xung đột nội bộ, khiến dân chúng ít tin tưởng hơn vào các đảng phái dân chủ. Cùng một chiến thuật này đã được Bắc Kinh sử dụng tại Đài Loan, Úc, Canada và thậm chí tại Hoa Kỳ. Nhà bình luận chính trị Tăng Phổ đặc biệt nhấn mạnh đến thủ đoạn của Bắc Kinh nhằm chia rẽ các nhóm được coi là ôn hòa với các nhóm triệt để giữa các lực lượng dân chủ truyền thống với các nhóm ủng hộ tự trị hay độc lập cho Hồng Kông. Vụ rối loạn tại khu Mông Cốc năm 2016 bị điểm mặt là có bàn tay của Trung Quốc. Tháng 10 năm này, một người tên là Win Kin Chen đã bị một tòa án cấp quận của Hồng Kông kết án vì đã tìm cách hối lộ một số chính trị gia ủng hộ tự trị cho Hồng Kông, nhằm thuyết phục họ ra ứng cử nhằm phân tán phiếu bầu cho các ứng cử viên khác. Win Kin Chen khai đã nhận tiền của một doanh nhân Trung Quốc họ Lý. Theo báo Minh báo Hồng Kông, thì môi giới cho người này và doanh nhân Lý gặp nhau là một số người có quan hệ thân cận với văn phòng đại diện của Bắc Kinh tại đặc khu Hồng Kông.
Chính quyền Trung Quốc có những thủ đoạn nào khác để loại các ứng cử viên dân chủ?
Theo nhà bình luận chính trị Tăng Phổ thì kể từ năm 2016, chính quyền Trung Quốc thúc đẩy Hồng Kông có thêm một số biện pháp mới để loại trừ các ứng cử viên dân chủ ngay từ vòng đăng ký tranh cử. Và trong trường hợp đã đắc cử, ứng cử viên đắc cử vẫn có thể bị loại do vướng vào quy định tuyên thệ không đúng cách. Kể từ năm nay, những người muốn tranh cử dân biểu phải ký vào một tờ khai in sẵn, khẳng định tôn trọng luật cơ bản, đặc biệt là điều 1, đòi hỏi phải chấp nhận Hồng Kông là một bộ phận không thể tách rời của Trung Quốc. Theo nhà bình luận Tăng Phổ thì chính quyền Hồng Kông liên tục chuyển dịch làn danh đỏ tùy theo đòi hỏi chính trị nhất thời, khiến cán cân chính trị tại Hồng Kông ngày càng nghiêng về phía thân Bắc Kinh. Thể thức thẩm định độc đoán này hiện có xu hướng mở rộng sang các cuộc bầu cử địa phương sắp diễn ra. Việc không tuân thủ đúng quy định tuyên thệ nhậm chức dân biểu cũng có thể bị coi là tiêu chí để loại trừ hoàn toàn một ứng cử viên đắc cử. Trong những đợt bầu cử trước, nhiều nghị sĩ phe dân chủ đã sử dụng nhiều biện pháp, trong đó có việc đọc sai lời tuyên thệ hoặc mang trang phục với dấu hiệu phản kháng để thể hiện sự bất tuân đối với chính quyền đặc khu và Bắc Kinh. Nhưng cho dù lời tuyên thệ bị đọc sai, các tân nghị sĩ vẫn có thể đọc lại. Giờ đây, theo cách giải thích về điều 104 luật cơ bản Hồng Kông của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc, thì người đắc cử dân biểu không có quyền tuyên thệ lần thứ hai để sửa sai. Tòa Thượng thẩm Hồng Kông đã chấp nhận cách giải thích của Quốc hội Trung Quốc. Theo ông Tăng Phổ thì cách giải thích này là hết sức phi lý, chưa từng có tiền lệ và hoàn toàn không dựa vào luật pháp Hồng Kông. Chưa kể việc điều 104 luật cơ bản Hồng Kông không hề nói đến việc tân dân biểu phải tuyên thệ trung thành với nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Cuối năm 2017, phe dân chủ mất đa số tuyệt đối tại nghị viện do các quy định này. Nhà bình luận chính trị Tăng Phổ cũng nhấn mạnh đến chiến lược tổng thể của chính quyền Trung Quốc cùng chính quyền Hồng Kông hủy hoại dần dần từng bước các định chế dân chủ tại Hồng Kông như bóc hành theo từng lớp vỏ. Phương thức mà Bắc Kinh đang làm không khác gì như điều mà chính quyền phát xít Đức đã làm trước đây đối với các lực lượng chính trị cộng sản, nghiệp đoàn hay các tổ chức của người Thiên Chúa giáo, người Do Thái giáo trước và trong Thế chiến thứ hai.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI phát thanh từ thủ đô Paris. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Chủ tịch Trung Quốc công du Bắc Triều Tiên với trọng tâm là kinh tế và hạt nhân. Iran bắn hạ drone của Hoa Kỳ, căng thẳng trong vùng vịnh gia tăng. Liên hiệp châu Âu họp thượng đỉnh để dàn xếp về nhân sự. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Bắc Kinh là đối tác nặng ký giúp Bình Nhưỡng nối lại đàm phán với Washington về hạt nhân. Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ mời quý vị theo dõi mục điểm báo do anh Vũ biên soạn.
Điểm báo.
Chuyến thăm Bình Nhưỡng của Chủ tịch Trung Quốc trước khi gặp gỡ lãnh đạo G20 tại Osaka, ông Donald Trump khai cuộc rầm rộ chiến dịch tái tranh cử Tổng thống Mỹ. Cuộc chạy đua căng thẳng, tranh giành vị trí lãnh đạo chủ chốt trong Liên hiệp châu Âu, đó là những thời sự được các báo Pháp ra hôm nay chú ý nhiều. Nhật báo Le Monde khái quát chuyến thăm Bắc Triều Tiên 2 ngày của Chủ tịch Trung Quốc bằng hàng tựa. Tại Bình Nhưỡng, Tập Cận Bình trong vai trò trung gian giữa Kim và Trump. Tờ báo ghi nhận, đến Bắc Triều Tiên, Chủ tịch Trung Quốc muốn chứng tỏ vai trò không thể thiếu của Bắc Kinh bên cạnh người láng giềng. Đây là chuyến đi đầu tiên của một lãnh đạo Trung Quốc đến Bình Nhưỡng kể từ 14 năm qua, trong khi mà Kim Jong-un đã 4 lần qua Bắc Kinh trong vòng 2 năm, kể từ khi Bắc Triều Tiên bắt đầu đối thoại trực tiếp với Mỹ về giải trừ hạt nhân. Điều đó khẳng định Trung Quốc là một tác nhân không thể thiếu trong chuyện giải quyết vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên, đồng thời nó cũng chứng tỏ Bắc Triều Tiên hơn bao giờ hết là một trong những tranh chấp đối kháng giữa Bắc Kinh và Washington. Khi mà cuộc đàm phán giữa Mỹ và Bắc Triều Tiên rơi vào bế tắc từ sau thất bại ở Thượng đỉnh Hà Nội, Trung Quốc lại càng muốn chứng tỏ vai trò giữ ổn định trên bán đảo Triều Tiên cũng như là khả năng trung gian hòa giải để lấy thanh thế trong các cuộc thương lượng riêng với Hoa Kỳ. Theo Le Monde, Bắc Kinh muốn ngầm nhắc rằng chiến thuật áp lực tối đa đối với Bắc Triều Tiên mà Washington đang theo đuổi sẽ chỉ có tác dụng nếu Bắc Kinh can dự đầy đủ trong đó. Đó sẽ là một điều kiện không kém phần quan trọng cho các cuộc đàm phán thương mại Trung Mỹ. Về phần Bắc Triều Tiên, chuyến đi của ông Tập sẽ giúp lãnh đạo Kim Jong-un củng cố thanh thế cá nhân sau thất bại ở Hà Nội, rằng ông vẫn luôn có một người bạn lớn bên cạnh trong chiến lược phá thế cô lập ngoại giao được ông theo đuổi hơn 2 năm qua với ít nhiều thành công. Đó là bằng cách dựa vào Trung Quốc và trong trường mực nào đó là Nga. Đây cũng là hai láng giềng lớn luôn ủng hộ nới lỏng trừng phạt quốc tế đối với Bắc Triều Tiên. Còn Nhật báo Kinh tế Leseco thì nhìn thấy ở chuyến đi của ông Tập Cận Bình đến Bình Nhưỡng là để tạo đà cho cuộc gặp còn quan trọng hơn nhiều. Đó là cuộc gặp với Tổng thống Mỹ. Ít hôm nữa bên lề thượng đỉnh G20 ở Osaka, Leseco trích dẫn nhà nghiên cứu chính trị Chao Tông thuộc Trung tâm Chính trị Toàn cầu. Tập Cận Bình muốn nhắc Mỹ phải tính đến ảnh hưởng của Trung Quốc để giải quyết chương trình hạt nhân Bắc Triều Tiên. Leseco nhận xét Trung Quốc như vậy có thể dùng chuyến đi Bình Nhưỡng của ông Tập như là một lý lẽ có sức nặng trong cuộc mặc cả với Washington. Bắc Kinh muốn chứng minh rằng Mỹ không thể một mặt phát động chiến tranh thương mại với Trung Quốc, mặt khác vẫn ép Bắc Kinh tuân thủ cấm vận Bắc Triều Tiên. Ngoài ra, Tổng thống Trump muốn thành công trong đối sách với Bình Nhưỡng thì cần phải mềm dẻo với Trung Quốc, nước duy nhất có thể tác động Bình Nhưỡng nhượng bộ.
Chuyển qua thời sự chiếm trang nhất của nhiều tờ báo Pháp, đó là cuộc tìm kiếm lãnh đạo Liên hiệp châu Âu. Nghị viện mới của châu Âu đã có, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker sửa soạn ra đi, lãnh đạo các nước thành viên Liên hiệp và nghị viện phải tìm người thay thế.
Nhiệm vụ tưởng đơn giản nhưng lại đang diễn ra rất khó khăn. Trang nhất Nhật báo La Croix chạy tựa lớn, châu Âu tìm kiếm người cầm đầu. Nguyên thủ các nước thành viên Liên hiệp châu Âu hôm nay và ngày mai họp để thống nhất với nhau tìm người có khả năng cầm cương Ủy ban châu Âu. La Croix tự hỏi, chờ đợi gì ở người kế nhiệm ông Jean-Claude Juncker? Những người nhăm nhe ứng cử cho vị trí then chốt của EU này có nói ra hay không thì đều rất đông. Nhiệm vụ này sẽ khó khăn hơn bao giờ hết khi mà vào lúc nước Anh khất lần khất nữa, Brexit vẫn còn đang đè nặng. Các chương trình lớn của châu Âu chờ lãnh đạo các nước bàn thảo như ngân sách sắp tới của Liên Hiệp, cải cách khu vực đồng euro, quản lý di dân và nhất là trong bối cảnh xu hướng dân tộc cực đoan đang dâng cao ở châu Âu. La Croix khẳng định, Chủ tịch Ủy ban châu Âu, một chức vụ căng thẳng. Trong bài xã luận, tờ báo đưa ra các phẩm chất để chọn lãnh đạo tương lai của EU, xã luận tờ báo viết, không có ứng cử viên lý tưởng nào, nhưng người ta có thể lấy 3 phẩm chất để sàng lọc trước cho vị trí này. Đó, phải là một vị nhạc trưởng nhạy cảm với các thách thức môi trường, có khả năng đương đầu với các vấn đề lớn của thế giới và chăm lo cho sự gắn kết của toàn châu Âu. Nhiệm vụ chọn người cầm lái cho con tàu châu Âu càng trở nên khó khăn khi mà hai thành viên đầu tàu của Liên Hiệp, Đức và Pháp nhảy vào cuộc cạnh tranh trong những bất đồng sâu sắc. Các báo đều có chung nhận định không thể đạt được thỏa thuận chọn người lãnh đạo ở Ủy ban, cũng như các vị trí chủ chốt của EU trong 2 ngày họp thượng đỉnh,
Nhật báo Le Figaro khẳng định không có gì bảo đảm cuối tuần này người ta biết được danh tính người lãnh đạo Ủy ban châu Âu, vì Angela Merkel và Emmanuel Macron mặt nặng mày nhẹ chống đối nhau việc trong việc chọn ứng viên. Ai cũng muốn đưa người của mình vào nhằm tạo thanh thế ảnh hưởng của mình trong công việc của một liên hiệp gồm 28 thành viên. Sự kiện này cũng là dịp để châu Âu cố gắng không bị rơi vào khủng hoảng nội bộ như hy vọng của nhật báo Lezeco. Trong khi đó, các ứng viên tiềm năng cho chức danh lãnh đạo các định chế của châu Âu vẫn đang chạy đua với thời gian, vận động sự ủng hộ từ khắp nơi khắp chỗ có thể. Một lần nữa lại cho thấy Liên hiệp châu Âu là một khối nhưng còn lâu mới thống nhất và đoàn kết.
Nhìn sang nước Mỹ, sự kiện Tổng thống Donald Trump khởi động chiến dịch tái tranh cử nhiệm kỳ thứ hai hôm 18 tháng 6, tuy không có gì là bất ngờ, nhưng vẫn được các báo Pháp quan tâm theo dõi.
Le Monde ghi nhận, Trump khởi động chiến dịch rầm rộ chiến dịch tái tranh cử tại bang Florida, một căn cứ hẹp cho cuộc bầu cử Tổng thống 2020. Theo Le Monde, trước hàng nghìn người ủng hộ tập hợp trong một nhà thi đấu ở Orlando, đương kim Tổng thống Mỹ lại mở màn chiến dịch tranh cử của mình bằng những chiêu cũ. Tấn công vào Hillary Clinton, đối thủ cũ của ông trong cuộc tranh cử hồi 2016, ông Trump tỏ ra rất quyết liệt và dữ dội đối với phe Dân Chủ. Ông tố cáo họ phá hoại cách sống, phá hoại giấc mơ của người Mỹ, từ phá hoại được ông Trump nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong bài diễn văn. Liên quan đến sự kiện này, báo Libération cho biết Tổng thống Mỹ được sự ủng hộ mạnh mẽ của Đảng Cộng Hòa ngay từ giờ đã quyên góp được 80 triệu đô la cho chiến dịch tái tranh cử 2020. Tờ báo nhận xét, so với lần tranh cử trước, cách đây 4 năm, chiến dịch tranh cử lần này của ông Trump có nhiều cái khác căn bản. Ekip tranh cử của ông Donald Trump lần này có tổ chức chặt chẽ và tinh vi hơn so với những thành viên có thể gọi là thiếu kinh nghiệm của năm 2016. Lãnh đạo chiến dịch tranh cử Tổng thống 2020 của ông Trump được đặt dưới quyền Brad Paxkan, một chuyên gia về truyền thông tuổi ngoài tứ tuần, đã làm việc cho ông Trump từ năm 2011. Chiến dịch lần này đã đầu tư hàng triệu đô la cho các hoạt động quảng bá trên đủ loại mạng xã hội, từ Facebook đến YouTube. Nếu như khẩu hiệu của lần tranh cử trước của ông Trump là làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, thì lần tái tranh cử khẩu hiệu được chỉnh lại, đôi chút giữ cho nước Mỹ vĩ đại, một khẩu hiệu hàm chứa khoe khoang thành công của nhiệm kỳ đầu.
Hôm nay là ngày quốc tế dành cho người tị nạn. Nhiều tờ báo Pháp đã dành cho những số phận đáng thương vì ngoại cảnh nghiệt ngã, đã phải tha phương bảo toàn cuộc sống, những bài viết để đánh động dư luận.
Báo La Croix đưa con số 70,8 triệu người chạy trốn chiến tranh hay truy bức. Đó là số liệu của Ủy ban Liên Hợp Quốc về người tị nạn công bố hôm qua. Đáng chú ý là Venezuela nằm trong số các nước có đông người tị nạn nhất. Theo thống kê của Liên Hợp Quốc, hơn 1 tỷ người đàn ông, phụ nữ và trẻ em trên thế giới đã phải rời khỏi mảnh đất sống của mình đi nơi khác tìm sự an toàn hay hy vọng có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Trong đó có 700 triệu người di dân ngay trong đất nước của họ. 250 triệu người phải ra nước ngoài kiếm sống, 70,8 triệu người phải rời bỏ nhà cửa, chạy trốn chiến tranh hay các cuộc truy bức. Theo La Croix thì từ sau Thế chiến thứ hai, chưa bao giờ con số di dân tị nạn lại cao đến như vậy. Hầu hết người tị nạn đều hướng về châu Âu hay Bắc Mỹ. Do đất nước lâm vào khủng hoảng khánh kiệt, 4 triệu người Venezuela đã bỏ sang các nước láng giềng mưu sinh. Các chuyên gia nhận định sẽ còn có nhiều di dân hơn nữa trong tương lai.
Tiếp nối chương trình là tạp chí Tiêu Điểm qua đề tài Luật dẫn độ Hồng Kông dẫn Bắc Kinh vào ngõ hẹp, Tú Anh trình bày. Tạp chí Tiêu Điểm.
Chính quyền Trung Quốc muốn biến Hồng Kông thành một đặc khu kiểu mẫu để chiêu dụ hoặc ép buộc Đài Loan hội nhập vào Hoa Lục. Tuy nhiên, dân Hồng Kông xuống đường như biển người, vứt bỏ dự luật dẫn độ, cảnh báo Bắc Kinh là họ không dễ bị nuốt sống. Dự luật bị đình chỉ, lãnh đạo Hồng Kông và Trung Quốc đều nằm trong thế kẹt. Chưa bao giờ chế độ Cộng sản Trung Quốc bị thách thức mạnh mẽ như vậy, kể từ sau phong trào dân chủ Thiên An Môn. Hồng Kông chỉ có 7,3 triệu dân mà hơn 2 triệu người xuống đường chống luật dẫn độ, chống tòa án Trung Quốc thay thế tư pháp đặc khu. 2 triệu người xuống đường là con số rất lớn, chẳng khác nào có 30 triệu người biểu tình ở Việt Nam. Vào năm 2014, phong trào Dù Vàng nổi dậy kéo dài 80 ngày. Lúc đó dân Hồng Kông tranh đấu, đòi được quyền bầu lãnh đạo một cách dân chủ và bác bỏ đề nghị đảng cử để đại cử tri đi bầu của Bắc Kinh. Cuối cùng thì phải tranh đấu không đạt được gì cả. Lần này, đối với người dân Hồng Kông, nếu dự luật dẫn độ được ban hành sẽ là một bước lùi dân chủ rất lớn, trong khi Hồng Kông có pháp luật hẳn hoi và độc lập. Nguyên tắc một quốc gia hai chế độ, lá chắn bảo vệ bản sắc dân tộc từ năm 1997 bị đe dọa nghiêm trọng. Vì sao? RFI tìm hiểu với giáo sư Jean-François Husse, Đại học Ngôn ngữ Đông Phương, Inanco Paris, trong chương trình giải mã Nguyên tắc một nước hai chế độ bị đe dọa. Trước hết, vì sao dân Hồng Kông xem luật dẫn độ là một âm mưu thâm hiểm của Trung Quốc? Một nhà tranh đấu lý giải, nếu luật dẫn độ được ban hành, thì người nước ngoài sẽ bỏ Hồng Kông. Không có đầu tư nước ngoài thì Hồng Kông nghèo đi. Hồng Kông nghèo đi thì tất cả mọi người, không riêng gì tầng lớp trung lưu sẽ bị tổn hại và cuối cùng sẽ bị lệ thuộc vào hoa luật. Giáo sư Jean-François Husse phân tích.
En fait, il permettrait d'extrader toute personne.
Dự luật này nếu được ban hành sẽ cho phép dẫn độ bất kỳ một người nào đang cư trú tại Hồng Kông bị cáo buộc là phạm pháp theo một định nghĩa rất mơ hồ qua một nước khác, nhất là Trung Quốc. Tất cả mọi người đều có thể bị luật này chi phối, từ những nhà hoạt động chính trị cho đến các tổ chức thiện nguyện. Từ năm 1997, rất nhiều nhà hoạt động, rất nhiều thành viên hiệp đoàn độc lập chạy sang lãnh địa này tị nạn. Một hiệp hội bảo vệ người lao động bị cấm hoạt động tại Hoa Luật, nếu đặt cơ sở ở Hồng Kông vẫn có thể bị truy tố theo pháp luật Trung Quốc, trong khi Hồng Kông có một hệ thống tư pháp độc lập. Luật Hồng Kông, do yếu tố lịch sử là luật của Anh Quốc, nên hoàn toàn khác với luật của chế độ Trung Quốc. Tòa án Hồng Kông độc lập với chính quyền, trong khi đó luật pháp tại Hoa Luật như thế nào thì mọi người đã rõ. Người Hồng Kông do vậy rất sợ viễn ảnh bị xét xử theo công lý một chiều của Trung Quốc, không theo nguyên tắc tam quyền phân lập như ở Hồng Kông hiện nay.
Thế nào là nguyên tắc một quốc gia hai chế độ? Vì sao Bắc Kinh tìm cách phá dần mô hình này, cho dù đây là đề nghị của chính ông Đặng Tiểu Bình? Giáo sư Jean-François Husse giải thích.
Alors c'est un principe qui a été établi lors des négociations entre la Chine.
Một quốc gia hai chế độ là nguyên tắc được thiết lập trong vòng đàm phán giữa London và Bắc Kinh trong những năm 1980-1984. Đó là công thức cho phép Trung Quốc thu hồi một lãnh địa mà đời sống được tổ chức một cách hoàn toàn khác biệt so với Hoa Luật vẫn được tiếp tục sinh hoạt như thế trong 50 năm nữa, từ năm 1997 đến năm 2047. Chúng ta thấy Hồng Kông được tự trị trong nhiều lĩnh vực. Về thương mại, Hồng Kông là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới, có hệ thống tài chính riêng, tiền tệ riêng. Trong thống kê hoạt động thương mại thế giới, Hồng Kông cũng độc lập với Trung Quốc. Từ 22 năm qua, chính quyền Trung Quốc luôn cảm thấy khó chịu vì mảnh đất nhỏ dân chủ này, cho dù chỉ là một nền dân chủ tương đối. Trong khi đó, người dân Hồng Kông muốn cải cách sâu rộng hơn nữa, muốn dân chủ hơn nữa, cho nên mới xảy ra phong trào Dù Vàng năm 2014, đòi bầu trưởng đặc khu theo lối phổ thông đầu phiếu và tự do. Trung Quốc cũng gặp chống đối ngay từ năm 1997, khi muốn thụt lùi, xóa đi những tiến bộ chính trị tại Hồng Kông mà vị toàn quyền cuối cùng là Chris Patten mang lại, nhất là bầu cử lãnh đạo và nghị viện.
Câu hỏi then chốt là sau 2047 thì Hồng Kông sẽ ra sao? Theo thông tín viên Florence de Sanchi của RFI và Le Monde, thì dân Hồng Kông không nghĩ xa xôi. Nhiều người biểu tình cho biết họ chỉ mong Hồng Kông là Hồng Kông từ nay cho đến 2047. Trước khi đến kỳ hạn chừng 15 năm, họ sẽ tính tới đến thời hậu 2047. Tuy nhiên công lượng hy vọng trong 22 năm còn lại, tình hình sẽ có biến chuyển. Dường như trong các cuộc thương lượng, lãnh đạo Đặng Tiểu Bình và Thủ tướng Anh Margaret Thatcher ngầm dự đoán là vào thời điểm đó, chính sách mở cửa và tứ hiện đại hóa, cộng với dân chủ hóa của Trung Quốc sẽ trở thành một nước dân chủ. Do vậy, thống nhất với Hoa Luật không còn là một chướng ngại. Còn theo giáo sư Jean-François Husse, tất cả tùy thuộc vào diễn biến tình hình tại Hoa Luật và Hồng Kông từ nay cho đến thời điểm đó. Giáo sư Jean-François Husse chia sẻ kinh nghiệm 10 năm sống tại Hồng Kông.
Oui, il y a énormément de différences, outre bien sûr les différences en matière de liberté de la presse, liberté d'éducation.
Có rất nhiều khác biệt giữa Hồng Kông và Hoa Luật. Tự do báo chí, người dân được tự do phát biểu, tự do học hành, không bị đòi sỏ, tuyên truyền chính trị. Trong nhiều lĩnh vực, Hoa Luật không thể sánh bằng Hồng Kông. Dân Hồng Kông có quyền tự do lập hội, tự do thành lập nghiệp đoàn bảo vệ người lao động, có quyền biểu tình, đình công. Người dân Hồng Kông có dịp xa Hoa Luật đều nhận ra sự khác biệt giữa hai xã hội. Vì sao có sự khác biệt văn hóa này? Trước hết, dân Hồng Kông là dân tứ xứ, một bộ phận là thế hệ thứ hai, thế hệ thứ ba. Ông bà cha mẹ con có khác từ Hoa Luật nhưng chạy qua Hồng Kông trốn chế độ Cộng sản Mao Trạch Đông. Những người này có ký ức đau thương với quê cha đất tổ. Thành phần thứ hai cũng từ Hoa Luật chạy sang nhưng gần đây hơn vào thập niên 1980 khi Trung Quốc mở cửa. Thế nhưng thành phần này, sau 15-20 năm sống tại Hồng Kông, họ tự xem mình là người Hồng Kông hơn là người Hoa Luật, một phần cũng vì thừa hưởng cuộc sống tự do.
Do hiện tượng di dân này mà tỷ lệ người Hoa lục định cư tại Hồng Kông ngày càng tăng so với dân bản địa. Thế nhưng Bắc Kinh muốn nhanh chóng hán hóa lãnh địa bằng những kế hoạch mà cuối cùng phải đình chỉ vì đụng với tinh thần phản kháng mãnh liệt. Cụ thể là dự án bắt học sinh phải được giáo dục ái quốc theo nghĩa không cho rèn luyện tinh thần phê phán, phải học lịch sử Trung Quốc, không được tìm hiểu về các sự kiện lịch sử quan trọng như vụ thảm sát Thiên An Môn 1989, hoặc có thì cũng chỉ trình bày một chiều theo kiểu tương truyền ở Trung Quốc. Mục đích của giáo dục ái quốc là làm cho người dân Hồng Kông trở thành ngoan ngoãn hơn, yêu Trung Quốc hơn. Tuy nhiên, đụng với giáo dục, Trung Quốc gặp phải sự phản đối mạnh mẽ của giáo hội Công giáo, kiểm soát rất nhiều trường học ở Hồng Kông. Người ta không quên Hồng Y Trần Nhật Quân, người bảo vệ triệt để nền dân chủ tại Hồng Kông, cũng là động lực cổ vũ cho các phong trào tranh đấu, đẩy lùi các dự án siết chặt tự do, trong đó có dự án cải cách giáo dục năm 2012. Mưu toan hán hóa không thành công, trong đời sống hàng ngày, người ta thường xuyên chứng kiến những vụ cãi vã giữa du khách Hoa lục và dân cư Hồng Kông. Điều này cho thấy có sự xung khắc giữa hai nền văn hóa.
Một câu hỏi không kém quan trọng ở đây là phải chăng chính quyền thân Bắc Kinh ở Hồng Kông đánh giá thấp dân chúng đặc khu, hoặc là Tập Cận Bình vì muốn nhanh chóng bình định chư hầu để củng cố quyền thiên tử, theo văn hóa phong kiến, nhưng lãnh đạo Trung Quốc e sợ chuyện gì mà phải tăng tốc như vậy?
Au démarrage, le principe d'un pays de système a quand même été largement respecté.
Lúc khởi đầu, các cùng quốc gia chế độ được Trung Quốc tôn trọng khá rộng rãi. Trừ trường hợp liên quan đến bầu cử tự do mà toàn quyền Chris Patten ban hành trong những ngày tháng cuối cùng. Nhưng từ khi Tập Cận Bình lên cầm quyền, Bắc Kinh tiến hành chính sách cứng rắn tại khắp các lãnh thổ ven biên, từ Tây Tạng cho đến Tân Cương. Tại Tân Cương, hàng triệu người Duy Ngô Dĩ bị tập trung cải tạo. Trung Quốc cũng lên giọng với Đài Loan và quốc tế. Hồng Kông cũng là nạn nhân trong chính sách này. Trong lĩnh vực xuất bản, xảy ra chuyện chủ nhân và nhân viên bị bắt cóc đem về Hoa Lục. Ở đại học, ngày càng có nhiều giới hạn về chương trình giảng dạy. Tự do báo chí và độc lập tư pháp cũng bị siết từ từ. Năm 2014, ta xảy ra phong trào dù vàng khi Bắc Kinh muốn sửa luật bầu cử tại Hồng Kông. Một lần nữa, Trung Quốc đụng phải giới trẻ, ý thức tương lai gắn liền với nền dân chủ. Đó là lần đầu tiên phong trào học sinh sinh viên tung ra khẩu hiệu đòi độc lập. Điều này làm cho Bắc Kinh lo sợ một phong trào độc lập nổi lên và lan rộng. Có lý do cần có một đạo luật dẫn độ để tòa án Trung Quốc có thể trừng phạt các nhà hoạt động chính trị với những bản án nặng nề. Dự luật dẫn độ làm tràn ly nước đầy vì nó đụng thẳng vào nguyên tắc cơ bản của quyền tự do, vì vậy mà dân Hồng Kông cực lực phản đối.
Kế hoạch mở đường pháp lý triệt đối lập và đảng viên ly khai trốn qua Hồng Kông tạm thời bị ngưng lại. Trung Quốc thật ra đã rơi vào ngõ cụt, hoặc Bắc Kinh thú nhận sai lầm, nhìn nhận chiến thắng của phong trào xuống đường. Với hệ quả là trưởng đặc khu Lâm Trịnh Nguyệt Nga phải từ chức, nếu không thì phe thân Bắc Kinh có nguy cơ bị thất bại lớn trong cuộc bầu cử hai năm tới đây. Nhưng điều nguy hiểm hơn nữa là tại Hoa Kỳ, hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa cùng quyết định là nếu Hồng Kông không còn chính quyền thượng tôn pháp luật cai trị, thì Washington sẽ đình chỉ các hiệp định kinh tế ký với đặc khu, chấm dứt những đặc quyền mà Bắc Kinh thụ hưởng gián tiếp. Nói cách khác, luật dẫn độ vô tình đã biến thành một lá bài mới cho Donald Trump trong canh phé chiến tranh thương mại với Tập Cận Bình.
Và bây giờ mời quý thính giả nghe lại tạp chí xã hội RFI dành để phác họa chân dung đầu bếp Chachai Klanglong, người đầu tiên tại Pháp nhận được một ngôi sao vàng của cuốn hướng dẫn ẩm thực Guide Michelin, đại diện cho văn hóa ẩm thực của vùng Alsace và Thái Lan.
Tạp chí xã hội.
Đầu bếp Chachai Klanglong có một chỗ đứng riêng biệt trong làng nghệ thuật ẩm thực Thái Lan. Anh là người đem về cho Thái một ngôi sao vàng đầu tiên của cuốn hướng dẫn Guide Michelin giới thiệu về những nhà hàng ăn ngon tại Pháp, từng là cánh tay mặt của một ông vua đầu bếp nổi tiếng Thụy Sĩ và đã giúp cho ông chinh phục được ngôi sao đầu tiên của Guide Michelin. Chachai Klanglong thật sự bất ngờ khi nhà hàng Lokide, tức là hoa lan của anh, tại một thị trấn nhỏ bé trong vùng Alsace, miền đông bắc nước Pháp, đã chinh phục được những vị giám khảo khó tính và trở thành một trong số 68 nhà hàng lần đầu được tham gia vào câu lạc bộ có tính chất rất chọn lọc này trong ấn bản 2019 của Guide Michelin.
Thank you.
bất ngờ hơn nữa là nhà hàng Hoa Lan mới chỉ hoạt động được có hơn một năm. Xin giới thiệu cùng bạn nghe đài vị sứ giả của nền ẩm thực Pháp và Thái Lan này về đam mê cũng như là nguồn cảm hứng vô tận của ông vua bếp trẻ tuổi Chắc Trai. RFI Việt ngữ đã có dịp gặp đầu bếp Chắc Trai Căng Clung hồi tháng 5 vừa qua khi ông tạm rời xa nhà hàng Hoa Lan ở Ankir để đến Paris dự hội chợ ẩm thực Taste of Paris. Tại đây, trong vòng 2 ngày cuối tuần, đầu bếp Pháp gốc Thái này đã điều khiển một ekip 4 người biểu diễn và hướng dẫn làm ít nhất là 4 món khác nhau. Giữa hai buổi biểu diễn như vậy, ông vua bếp Chắc Trai đã dành cho thính giả của RFI tiếng Việt một bí quyết nấu ăn đặc biệt. Nhưng trước hết, Chắc Trai Căng Clung giới thiệu qua về cái bếp của mình, về nhà hàng Hoa Lan tại thị trấn với chưa đầy 6.000 dân cư này. Anh nhấn mạnh Lokite tại Ankir không phải là một hiệu ăn Thái Lan, mà đây là một nhà hàng để thưởng thức bếp Tây của Alsace với một thoáng hương vị của Thái Lan.
Nous faisons une cuisine française, enfin française, technique française, cuisson française, dressage français, mais avec une touche avec les influences thaïlandaises.
Par exemple, chúng tôi là một nhà hàng ẩm thực Pháp, nấu ăn theo cung cách của Pháp, trình bày mỗi món ăn theo kiểu Pháp, nhưng luôn kèm theo một thoáng hương vị của Thái Lan. Thí dụ như khi nấu món cá, chúng tôi dùng cá của vùng Bretagne kèm với rau quả của vùng Alsace. Hiện nay tôi dùng nhiều măng tây trắng và xanh vì là đang mùa măng tây. Trứng thì chúng tôi mua của một trại ở gần nhà hàng, nhưng chúng tôi luôn ướp với một chút rau thơm hay gia vị rất đặc trưng của Thái Lan. Nhà hàng Lokide có nghĩa là Hoa Lan, không phải là một địa chỉ để thưởng thức đồ ăn Thái Lan. Ở đây chúng tôi mời thực khách nếm thử qua một chút hương vị của Thái Lan.
Đọc qua tiểu sử của anh thì được biết anh đã hai lần được cái vinh dự chọn là học viên xuất sắc nhất của các trường dạy nấu bếp ở Pháp. Anh cũng được nhiều đầu bếp nổi tiếng đào tạo và đặc biệt là đã từng là cái cánh tay mặt của ông vua bếp trong một nhà hàng Thụy Sĩ. Tại đây, khi mà anh bắt đầu được nhận vào làm, chỉ một năm sau nhà hàng này đã chen chân được vào Guide Michelin. Vậy thì anh đã bước vào cái nghề nấu bếp như thế nào và có cái thú làm bếp từ bao giờ?
J'ai cuisiné souvent avec ma grand-mère, d'ici, alsacienne. Donc moi j'ai tous les week-ends c'était cuisine et jardin.
Thật tôi học làm bếp với bà nội tôi. Bà tôi là người vùng Alsace và cứ vào những ngày nghỉ cuối tuần tôi theo bà ra làm vườn trồng rau rồi theo bà vào bếp. Chính cái bếp và khu vườn của bà nội ngày nào đã dạy cho tôi rất nhiều điều. Tôi trân trọng từng luống rau tươi, từng củ khoai tây mà tự mình trồng. Từ đó tôi tìm hiểu về hương, về vị để kết hợp các sản phẩm với nhau. Người thầy thứ hai của tôi chính là mẹ. Mẹ tôi chỉ nấu các món ăn Thái Lan cho anh em tôi, nhưng bà luôn dùng các loại rau tươi và thịt tươi. Tất cả những mùi vị ấy ngấm vào máu tôi từ lúc nào không hay. Khi bước vào nghề, một cách rất tự nhiên, tôi đã muốn dung hòa hai nền văn hóa ẩm thực của Pháp và của Thái Lan đã hấp thụ được khi tôi còn bé. Mẫu số chung ở đây là các món ăn Pháp và của Thái Lan cùng là những kho tàng vô tận, và tôi muốn tôn vinh cả hai. Chỉ một ví dụ thôi, mỗi năm tôi vẫn đi Thái Lan một lần, và lần nào tôi cũng dành thời gian để đi ăn ở các khu chợ trên đường phố. Những khu ăn thực street food, đến bây giờ tôi nghĩ mới chỉ khám phá được một phần rất nhỏ những món ngon của Thái Lan, mới chỉ nắm bắt được một phần rất nhỏ những nét tinh tế trong phong cách nấu ăn của người Thái. Tôi thực sự muốn giới thiệu phần nào với thực khách những sản phẩm của Thái Lan, muốn mọi người biết nhiều hơn đến đất nước này.
Đầu bếp Chắc Trai, anh đã cộng tác trong 4 năm với một nhà hàng nổi tiếng ở Thụy Sĩ, nhưng rồi đã chọn về để giúp mẹ với anh trai ở Ankara khi mà họ lao vào cái việc mở nhà hàng, mà cả hai người cùng không là những đầu bếp chuyên nghiệp, Thế rồi dường như ban đầu, anh không có ý định đứng bếp lâu với mẹ và anh trai, nhưng mà rồi ngày tháng trôi qua, và nhất là chỉ hơn một năm sau khi hoạt động đó, thì nhà hàng Hoa Lan lại được Guide Michelin bình chọn là một trong những địa điểm ăn uống ngon nhất trên đất Pháp, có được cái tên mình trong cái cuốn sách hướng dẫn với cái bìa đỏ rất là uy tín trong làng ẩm thực này không phải là dễ. Vậy thì anh có thể chia sẻ kinh nghiệm hiếm có ấy với thính giả của RFI Việt ngữ hay không ạ?
Oui, alors on a été appelé trois jours avant la cérémonie. Bon, c'est le guide Michelin. Vous êtes invité pour la sortie du nouveau guide 2019. Alors, monté à Paris lundi.
Chúng tôi đã được thông báo ba ngày trước khi trao giải. Nhà hàng đã nhận được một cú điện thoại mời lên Paris vào ngày thứ hai khi cuốn sách hướng dẫn guide Michelin năm 2019 được trình làng. Ngoài việc không đơn giản, chúng tôi đã không chuẩn bị gì trước. Đóng cửa nhà hàng một cách đột ngột như vậy thì không phải là dễ. Mẹ tôi và hai anh em tôi hồi hộp đến nỗi tim muốn rớt ra ngoài. Lên tới Paris tại trụ sở của sách hướng dẫn Michelin, chúng tôi được đưa vào một gian phòng riêng. Ở đây chỉ có những đầu bếp chưa bao giờ được sao vàng. Rồi khi hay tin nhận được ngôi sao đầu tiên, niềm vui thật khó tả và tôi có cả một chút tự hào nữa. Có thể chính nhờ vào sự giao lưu những cái ưu việt của ẩm thực Thái Lan và của Pháp mà chúng tôi đã lọt vào mắt của các nhà phê bình ẩm thực Guide Michelin.
Từ khi mà tham gia câu lạc bộ chọn lọc của các nhà hàng được gắn những ngôi sao vàng của Guide Michelin thì Lucky Day luôn rất đông khách. Khi đặt bàn trung bình ta phải đợi khoảng 5 tuần lễ mới có chỗ. Thực đơn của nhà hàng là những nhịp cầu giữa hai nền văn hóa ẩm thực Đông và Tây. Mỗi một món ăn được ekip của ông vua bếp Chat Chai Kang Plung trình bày như một bức tranh muôn màu, nhưng món tủ của đầu bếp chính nhà hàng Lucky Day tại thị trấn An Kia, vùng Alsace này là món thịt bê tái nhưng làm theo kiểu lạp nưa, nơi quê mẹ của anh và cách rất xa cái vùng Alsace này. Chúng ta hãy cùng với đầu bếp một sao Michelin này vào bếp.
Dans ce salon, nous on va faire un carpaccio de veau façon lạp nưa. Alors c'est-à-dire assaisonné comme tout le monde le dit à la thaïlandaise.
Tôi có một món sở trường là thịt bê tái theo kiểu lạp nưa của Thái Lan. Thịt bê thái thật mỏng như các món carpaccio của Pháp và của Ý. Lúc thịt với nước sốt som tam chế biến từ nước mắm, me và một chút nước dừa. Những ướp thật ít sốt som tam này thôi, rồi dùng lửa đốt nhanh tay thịt bê để cho nước sốt ngấm vào tới thịt. Sau đó bày thịt lên đĩa, rắc thêm thính và củ sả thái thật mỏng. Tô điểm thêm với một tí quả bơ, cắt nhỏ bằng đầu đũa thôi. Vài lát củ cải đỏ, thêm một hai cành lá ngò, một chút hành lá thái nhỏ, thêm một chút tiêu nếu thích. Để cho đĩa thịt bê thêm hấp dẫn, ta cũng có thể trang trí thêm bằng vỏ chanh xanh, vừa đẹp mắt mà vừa thơm ngon.
Với bí quyết này, chúc các bạn thành công trong món bê tái của Tây và một thoáng nước mắm của ta.
RFI, les voix du monde.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396. RFI Việt ngữ xin điểm lại các tin chính trong ngày. Chủ tịch Trung Quốc công du Bắc Triều Tiên với trọng tâm là kinh tế và hạt nhân. Iran bắn hạ drone của Mỹ, căng thẳng trong vùng vịnh gia tăng. Liên hiệp châu Âu họp thượng đỉnh để dàn xếp về nhân sự. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Bắc Kinh là đối tác nặng ký của Bình Nhưỡng để nối lại đàm phán với Hoa Kỳ về hạt nhân. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự và một điểm báo, mời quý vị đón nghe tạp chí Người Pháp nước Pháp qua đề tài Nhân ngày Thế giới về người tị nạn. Thủy Dương giới thiệu chương trình hỗ trợ người tị nạn hoặc đang xin tị nạn đã tốt nghiệp phổ thông trung học tại quê nhà được tiếp tục học tại các trường đại học ở Pháp. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Tiêu điểm của Tú Anh nói về luật dẫn độ Hồng Kông đã dẫn Bắc Kinh vào ngõ hẹp. Tú Anh trình bày. Thưa quý vị, chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cùng với Napafon, người phụ trách chương trình kỹ thuật, toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai.